This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1995 và hành nghề luật sư từ đó cho đến nay, thưa quý vị, từ năm 1995 cho đến nay. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa, và quý vị hãy nhớ cái số điện thoại văn phòng luật sư Nghĩa ở số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628 để nếu mà quý vị có những liên quan thắc mắc về luật di trú hay hoặc là tất cả những cái luật gì đó trên cái xứ sở Hoa Kỳ này, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của luật sư Nghĩa ở số 714-892-2628, 714-892-2628. Và bây giờ trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Xin được chào luật sư Nghĩa trở lại trong ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, gửi lời chào đến Hoàng Tính và cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta.
Dạ vâng, luật sư có khỏe không luật sư?
Dạ vâng, thưa, cảm ơn anh Hoàng Tín, rất khỏe anh Hoàng Tín. Cũng cảm ơn một lần nữa ban giám đốc cũng như là anh Hoàng Tín và tất cả anh chị em trong ban kỹ thuật đã giúp đỡ cho chương trình này để chúng ta có thể chia sẻ những cái kiến thức cần thiết trong cái đời sống tại Hoa Kỳ này, để chúng ta có thể mang lại tất cả những quyền lợi của chúng ta tại đây, cũng như là để có thể hỗ trợ cho những cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại quê nhà của anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Sống ở Hoa Kỳ, chúng ta cần phải biết luật mà chúng ta cần phải hiểu rõ cái luật pháp ở tại xứ sở Hoa Kỳ này. Tất cả những điều luật trong cái cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, từ di trú cho đến đời sống, cho đến du hành ở trên chiếc xe, chúng ta có rất là nhiều những điều mà chúng ta cần phải hiểu cái luật. Chương trình này cũng không ngoài mục đích gửi đến cho quý vị những cái điều luật cần biết trong cái cuộc sống. Và trong cái khoảng thời gian như luật sư Nghĩa cũng như là quý vị thính giả cũng đã biết là trong cái tuần lễ vừa qua thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã ra một cái điều luật khác để thay thế cho cái điều luật di trú. Như vậy thì so với cái điều luật di trú cũ thì điều luật di trú mới có gì đặc biệt mà luật sư Nghĩa muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị đồng hương của chúng ta hay không ạ?
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là mới đây nhất thì là sau cái khi ông Tổng thống Donald Trump đã ra cái sắc lệnh hành pháp 13769 về cái vấn đề mà những cái coi như là cấm một số những công dân của các 7 quốc gia đến Hoa Kỳ, cũng như là tạm đình chỉ cái việc mà nhận vào những cái người tị nạn vào nước Mỹ trong vòng 120 ngày, thì đã có những, đó là những cái sắc lệnh của hành pháp. Thì chúng ta biết là ở Mỹ thì nó là một cái thể chế tam quyền phân lập, cho nên các tòa án cả thuộc bên về tư pháp họ đã xem qua là những cái sắc lệnh đó có hợp lý hay không, và có gây ra những cái phản ứng là những cái là không có công bằng cho tất cả những người mà bị ảnh hưởng liên hệ. Và vì vậy cho nên trong cái tháng 2 vừa qua thì là những cái tòa án của kháng án liên bang của Hoa Kỳ cũng đã coi như là ngăn chặn lại những cái sắc lệnh này. Cho nên ngày 6 tháng 3 vừa qua thì ông Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh khác để điều chỉnh lại cái vấn đề đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái sắc lệnh này không phải là đương nhiên mà ông ta viết như vậy, và đã có những cái luật lệ của hành pháp cũng như là những cái bộ nội an đã có những cái đề nghị. Và đó là sao mà nhưng mà trong cái sắc lệnh mới này thì 7 nước vừa qua thì bây giờ Iraq không còn nằm trong 7 nước đó nữa, mà chỉ còn có Iran, Liberia, Somalia, Sudan, Syria và Yemen là một trong những nước mà họ nghĩ rằng là thứ nhất là có cái phần mà hỗ trợ cho những cái tổ chức về vấn đề khủng bố, cũng như là có nhiều những tin tức tình báo cho rằng là những cái người khủng bố này đang có nhiều tìm cách để xâm nhập vào Hoa Kỳ, và đó là cái việc mà ông ta thay đổi lớn đầu thứ nhất. Cái thứ hai, thứ nhì thì cái việc mà chúng ta tạm thời đình hoãn cái những người tị nạn vào nước Mỹ trong vòng 120 ngày vẫn tiếp tục. Ta thấy rằng là cái việc này thì ngay ông tất cả ông bộ trưởng ngoại giao cũng như là ông bộ trưởng bộ nội an và bên bộ trưởng bộ tư pháp cũng đã coi như là đưa ra những cái lời tuyên bố rằng là cũng trong cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta thấy là khi mà nhắc đến những vấn đề mà an ninh của Hoa Kỳ thì họ cũng sẽ phải cân nhắc tất cả những quyền lợi của những cái công dân, đặc biệt là công dân của các nước khác mà khi đến Hoa Kỳ này, và họ cũng hy vọng là lần này thì sẽ không gặp được cái sự chống đối của bên tòa án. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là thế nào cũng có những cái sự chống đối đó, bởi vì bất cứ một cái luật lệ nào đưa ra thì cũng có ảnh hưởng đến những người này người kia trong cái luật đó. Riêng về cộng đồng của Việt Nam chúng ta thì chúng tôi xin nhắc lại rằng là chúng ta không có nằm trong những cái thành phần liên quan đến cái sắc lệnh hành pháp mới đây nhất của ông Tổng thống Trump, thì chúng ta cũng không phải lo sợ lắm. Tuy nhiên, nó có những cái điều lệ mà đã áp dụng trước đây khi chưa có những sắc lệnh này của Tổng thống Trump. Thí dụ như là những người nào mà đồng hương chúng ta mà có thẻ xanh mà đã có từng bị tiền án, và mặc dù là bên vấn đề mà hình sự đó là chúng ta đồng hương đã thi hành những cái luật lệ của tòa án đã đóng tiền, và cái chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi. Tuy nhiên, Bộ Nội an của Hoa Kỳ họ vẫn có quyền để mà gọi là đưa ra những chiến dịch để mà xem xét lại những người nào mà đi ra đi vào nước Mỹ, và những người đó có thể bị giữ lại tại phi trường, bị đưa qua những cái lần mà khám xét lần thứ nhì, lần thứ ba trước khi họ quyết định là có giữ lại cái thẻ xanh đó hay không, mà cứ đưa ra lệnh trục xuất qua bên tòa án của di trú không. Thì điều đó chúng tôi khẳng định là cái luật đó, cái biện pháp đó, cái luật lệ đó đã vẫn tiếp tục là ban hành cả chục năm nay rồi. Thành ra cái điều chúng tôi khuyên là những người nào mà có vấn đề mà tiền án khi mà còn có thẻ xanh đó, thì không nên đi ra khỏi nước Mỹ trong lúc này. Và ngay cả khi mà quý vị đó muốn nhập tịch thì cũng nên tham khảo với văn phòng luật sư chuyên về di trú để mà chúng ta tham khảo. Và cái điều quan trọng là khi mà chúng ta nộp những cái đơn nhập tịch thì trong vòng 5 năm trước đó thì làm sao cái hồ sơ hình sự nó phải clear. Và nhiều khi nếu gặp những cái người nhân viên sở di trú mà họ khó khăn thì bất cứ lúc nào chúng ta có vi phạm những cái hồ sơ hình sự đó mà nằm trong những cái tội mà sở di trú họ cho rằng là ảnh hưởng đến vấn đề hạnh kiểm của cái người đương đơn đó, thì họ có thể bác, và không những bác như vậy, họ có thể đưa qua bên vấn đề mà tòa di trú để mà lập thủ tục trục xuất, thành ra ta rất là cẩn thận. Cho nên trở lại cái chuyện là khi chúng ta có thẻ xanh đó, thì đây là một cái quyền lợi chúng ta có được để mà đi làm ở Hoa Kỳ cũng như là được cư trú thường trú tại đây, thì đó là một cái không phải là một cái quyền lợi mà chúng ta có thể làm bất cứ cái chuyện gì chúng ta làm. Mà trong đó thì vấn đề quan trọng nhất đó, ráng làm sao giữ hành kiểm của mình tốt, cho nên tránh tất cả những cái vấn đề mà vi phạm đến những tội mà liên quan đến hành kiểm, thí dụ như là ẩu đả trong gia đình, hoặc là những tội mà nó có tính cách về ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, buôn bán ma túy, cần sa, vũ khí, vân vân. Thì chúng ta tránh mọi tất cả những cái việc đó thì khi mà vào nhập tịch thì nó cũng dễ dàng hơn. Cho nên là thấy rằng là tại Hoa Kỳ này, khi chúng ta đã có những điều kiện để mà có thẻ xanh qua những cái vấn đề tị nạn từ ngày xưa cho đến vấn đề mà bảo lãnh bây giờ đó, thì tùy theo cái thẻ xanh chúng ta có được, nếu mà qua vấn đề vợ chồng thì có thể trong vòng 3 năm đã có quốc tịch, hoặc là những trường hợp khác thì sau 4 năm 9 tháng có thẻ xanh là chúng ta có thể xin nhập tịch. Thành ra chúng ta trong khoảng thời gian đó ráng giữ cái hồ sơ hình sự của mình thật là coi như không có bị bất cứ một cái vấn đề gì liên quan đến chuyện hình sự đó. Thì khi mà chúng ta vào nhập tịch rồi thì tương đối rằng là chúng ta có được nhiều những cái quyền lợi hơn, và không trong giai đoạn này thì công ăn việc làm cũng như vấn đề chúng ta đi du lịch và cũng như trách nhiệm liên đới đó, như trách nhiệm về vấn đề làm bồi thẩm đoàn vân vân đó, thì chúng ta là cũng đều phải chu toàn, thì vậy nó sẽ có lợi cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian này thì vấn đề là chúng ta cũng sẽ trở lại lần nữa xoáy mạnh vào cái vấn đề những thắc mắc gì về vấn đề mà chuẩn bị cho cái chuyện nhập tịch của chúng ta, như là chúng tôi đã có thư chuyện với lại quý thính giả trên đài Radio Sài Gòn Dallas trong cái thời gian qua. Chúng tôi xin anh Nhậu Hoàn Tín, nếu mà có nhận được cái thắc mắc nào của quý thính giả về cái vấn đề nhập tịch này, cũng như là chúng ta cũng thể mở đường dây để cho quý thính giả gọi vào để chúng ta chia sẻ những cái tin tức này, thưa anh Hoàn Tín.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong chương trình này, quý vị có thể gọi qua số điện thoại on air của đài, đó là 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để nhờ, nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc nào về các vấn đề nhập tịch, vấn đề bảo lãnh, vấn đề di trú thì quý vị cứ gọi vào 817-899-4110 thì cứ đây là một cái cơ hội để luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa có được những cái lời giải đáp gửi đến cho quý vị nhé. Thưa quý vị, 817-899-4110. Đáp lời yêu cầu của chúng tôi, có hai vị thính giả đã có mặt trên đường live. Chúng tôi sẽ lần lượt mời từng vị nhé. Chúng tôi có ba vị thính giả. Xin được mời lần lượt từng vị. Hello, xin chào ạ.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào chú. Chú làm ơn chú tắt cái điện thoại, tắt cái radio, chú đi ra xa dùm tính nha.
Dạ, dạ, dạ. Tôi có câu hỏi muốn xin hỏi luật sư là có đứa cháu nó vừa bị gia đình đã nhận được một cái giấy báo để thẩm vấn đó, nhưng mà trên đứa cháu còn nó quá 21 tuổi đó, mới vừa quá 21 tuổi thì bây giờ có thể xin để đi theo gia đình được không ạ?
Dạ vâng, chú có thể chú cho biết tên không? Chú tên gì chú?
Dạ, tôi tên Tuấn ạ.
Chú Tuấn, chào chú Tuấn. Rồi, mời luật sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tuấn đặt câu hỏi này. Đây cũng là một cái vấn đề liên quan đến cái quyền lợi chúng ta khi chúng ta có thẻ xanh, hoặc là chúng ta có nhập tịch, chúng ta có thể bảo lãnh được người thân của chúng ta. Và đặc biệt là trong những cái hồ sơ mà bố mẹ bảo lãnh cho con cái trên trưởng thành, hoặc là anh chị em bảo lãnh cho nhau đó, thì hai diện đó có thể trong tương lai gần có thể đưa ra quốc hội để mà coi như họ tạm không cho cái hai diện đó nữa. Thành ra nếu quý vị nào trong cái diện như vậy thì nên cố gắng để mà lập thủ tục ngay từ bây giờ. Riêng về cái trường hợp mà của chú Tuấn vừa đưa ra đó cũng rất là quan trọng. Khi mà quý vị gặp những trường hợp mà trong gia đình của mình, thí dụ như là bố mẹ bảo lãnh cho con cái, trong đó có những người cháu sắp sửa 21 tuổi, hoặc có anh em bảo lãnh cho nhau mà có những người con sắp sửa 21 tuổi, thì chúng ta phải báo cho sở di trú khi mà chúng ta lập hồ sơ bảo lãnh ngay từ đầu đó, là chúng ta có những cái người thân trong gia đình như vậy sắp sửa 21 tuổi ở trong cái khoảng thời gian nào đó, của bao nhiêu lâu nữa thì cái cháu đó hoặc em đó sắp được 21 tuổi, để mà xin yêu cầu họ có thể cho ưu tiên để mà cứu xét cái hồ sơ nhanh hơn. Vì vấn đề quan trọng đó, đúng như chú Tuấn vừa nói là người ta quan trọng nhất là khi phỏng vấn đó, là cháu đó hoặc em đó đã 21 tuổi chưa. Nếu mà 21 tuổi rồi như trong trường hợp này thì họ sẽ không cho đi phỏng vấn và sẽ phải ở lại. Đó là cái điều rất đáng tiếc. Thành ra cái vấn đề quan trọng là khi mà bố mẹ của em đó sang bên này và có thẻ xanh, thì lập tức là cái tờ bảo lãnh riêng cái hồ sơ đó, thì bố mẹ có thẻ xanh vẫn bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi được, với điều kiện là em đó vẫn ở trong tình trạng độc thân, không có lập gia đình. Thành ra chúng tôi xin mở ngoặc ở đây rằng có nhiều em ở Việt Nam trên 21 tuổi, thí dụ 23, 24, 25, đặc biệt là Việt Nam thì nhiều khi cũng có tình cảm và việc lập gia đình ở Việt Nam có thể sớm hơn ở bên này. Thì cái điều chúng tôi khuyên tiếp là nếu có những tình cảm đó, và vì cái vấn đề mà phong tục của Việt Nam là phải có những cái tổ chức, những cái lễ tiệc cưới vân vân, thì vẫn cứ tổ chức những cái lễ tiệc cưới đó cho đúng phong tục của dân tộc chúng ta. Nhưng mà về riêng về vấn đề mà lập hôn thú đó, thì giải thích cho cái người vợ, người chồng chúng ta, đặc thường là người vợ, là vì cái chuyện mà quyền lợi chúng ta sau này thì không nên làm hôn thú, và đợi khi mà em đó được bảo lãnh sang đây rồi thì trở lại làm hôn thú để bảo lãnh cho vợ hoặc vợ chồng của mình. Xin chia sẻ với chú Tuấn như vậy. Và một lần nữa xin nhắc là nếu quý vị nào có lập những hồ sơ bảo lãnh mà có con hoặc em của mình mà sắp sửa đến 21 tuổi, còn 1.5 năm nữa, còn 2 năm nữa, thì là chúng ta phải thông báo cho sở di trú ngay khi mà chúng ta mới lập hồ sơ nhập tịch. Xin cảm ơn chú Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tuấn nhé. Và bây giờ chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo nha. Hello, xin chào ạ. Hello.
Vâng. Xin chào anh Hoàng Tính và anh chào luật sư.
Dạ, xin chào biết tên ạ. Xin chào Hoàng Tính và luật sư biết tên ạ.
Dạ, em tên Hoàng.
Dạ, chào anh Hoàng. Mời anh.
Dạ, em muốn hỏi cho xin hỏi luật sư, giống như em bị uống rượu lái xe mà cách đây cũng là 8, 9 năm, và em có thể đi thi không?
Dạ vâng anh, cái vấn đề mà uống rượu lái xe thì dĩ nhiên cái chuyện đó nó cái điều mà đỡ đó là nó, cái tội đó thì nó không nằm trong danh sách của những cái vấn đề mà hành kiểm xấu mà sở di trú nó cần cứu xét, và nhất là anh đã coi như bị cái chuyện này 8, 9 năm trước. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại rằng là dĩ nhiên về vấn đề mà sức khỏe thì nó cũng không tốt cho anh, và thứ hai nữa trong cái chuyện mà đi lái xe say rượu như vậy đôi khi không may nó lại ảnh hưởng đến cái tính mạng của nhiều người khác, thành ra anh cũng đang cũng nên cẩn thận cái chuyện đó. Và cái khác là khi mà chúng ta có vui uống rượu với bạn bè thì cũng phải có người thân để chở chúng ta về cho an toàn và tránh những tình trạng khác. Trở lại cái câu hỏi của anh ấy, thì là vâng, mình vẫn có thể xin nhập tịch được anh ạ. Và cái điều quan trọng là anh khi anh đi nhập tịch như vậy đó, thì anh rất phải cần liên lạc với lại cái chỗ sở cảnh sát mà nó cho mình cái biên bản này, hoặc là đưa ra cái trong tòa đó để nó có những cái hồ sơ về cái vấn đề mà uống rượu say rượu lái xe đó, cũng như là liên lạc với tòa để mình có những cái giấy tờ từ trong tòa cho biết rằng là ngày giờ nào mình đã ra tòa việc đó rồi, mình đã đóng tiền, mình đã đi học những cái lớp mà tòa nó đòi hỏi, vân vân đó. Và cái hồ sơ DUI thì nó không xóa được, thành ra vấn đề là khi mà mình cần có những giấy tờ đó thì khi mà đi phỏng vấn thì thường thường nhân viên sở di trú họ cũng muốn biết chắc xem là cái vấn đề mà xe rượu lái xe cách đây 8-9 năm như vậy đã giải quyết như thế nào, vân vân, thì anh chuẩn bị như vậy. Thì khi mà anh đi phỏng vấn và nếu anh chứng minh rằng từ đó đến giờ mình không bị một cái tội hình sự nào khác, mình đóng thuế đều đặn, nên mang theo giấy tờ thuế của anh đóng bao nhiêu năm nay đó, để họ thấy rằng là mình là một cái người mà họ khi mà được vào nhập tịch Hoa Kỳ là những thành phần mà cái vấn đề hành kiểm nó chỉ bị một cái tội DUI một tội đó thôi cách đây 8-9 năm, thì họ sẽ có nhiều cái yếu tố để cân nhắc, điều kiện để cân nhắc để trước khi quyết định là có cho anh vào nhập tịch hay không đó. Nha, anh nhớ chuẩn bị cái việc như vậy.
Giờ phải có cần muốn luật sư không?
Nếu mà anh Hoàng cẩn thận thì là nên tham khảo với luật sư di trú nào trong cộng đồng chúng ta.
Sẽ muốn giống như mướn luật sư, giống như hồi xưa thì qua lúc 17 tuổi nó có giấy cái giấy mà đi lính á, cái số đi lính á, mà em không nhớ số đó. Bây giờ em muốn giống như là mướn luật sư, coi như là luật sư lo cho hết cho em, giống như là lấy những cái hồ sơ mà hồi xưa em bị giống như bị uống rượu lái xe, hay những cái gì đó rồi điền cái form đó cho em.
Anh muốn nói là anh muốn nhờ văn phòng của chúng tôi lo chuyện đó đó.
Dạ,
được anh ạ. Nhưng mà thứ nhất đó, là chúng ta thấy là ở ngay tại Dallas thì cũng có nhiều những luật sư Việt Nam, Mỹ gốc Việt cũng giỏi. Thì mình có thể liên lạc ở bên đó thì nó tiện cho anh hơn, bởi vì cái lệ phí nó cũng rẻ hơn, mình đỡ phải trả những cái tiền mà máy bay hoặc là tiền khách sạn này kia đó. Thì thứ nhất đó là về cái chuyện mà anh cần cái giấy mà để chứng minh là mình đã ghi danh quân dịch đó, thì là anh có thể gọi lại cho văn phòng sau giờ mà nói chuyện trên đài đó, thì tôi sẽ chỉ cho anh vào trong cái trang nhà đó như thế nào để mình xin một cái bản copy đó. Còn cái vấn đề mà mình xin những cái hồ sơ về vấn đề mà lái xe say rượu trước đây như thế nào, cũng như tòa án này kia đó, thì một cái văn phòng luật sư tại địa phương họ cũng có thể giúp cho anh được nhé.
Vâng, nhưng mà Hòa Tính thấy là chắc ăn nhất là anh Hoàng. Anh có cái viết đó không? Hello, anh Hoàng.
Dạ, đang chạy xe.
Anh đang chạy xe phải không? Anh giờ không biết sao nữa đây.
Vậy thì bây giờ khi nào mà anh Hoàng biết được cái số của đài đó, anh Hoàng tắp xe lại xong, hoặc là anh Hoàng vào được chỗ về đến nhà
lại
làm cho anh Hoàng gọi lại, thì anh Hoàng tính sẽ cho anh Hoàng cái địa chỉ, cái điện thoại của văn phòng nhé.
Bằng không á, thì anh, nếu mà anh mà lên được cái website của đài đó, thì Hòa Tính có post lên cái website của đài cái vấn đề mà di trú nhập tịch trong ngày hôm nay nè. Anh nghe là cái số phone của luật sư Nghĩa, rồi luật sư Nghĩa anh gọi cho luật sư Nghĩa, thì luật sư Nghĩa sẽ có cơ hội để giúp đỡ anh nhiều hơn nhé.
Vậy mà lên cái website là để luật sư Nghĩa,
không phải anh lên cái website của đài Sài Gòn Dallas Radio.com á nha. Là anh nghe là cái chương trình của anh.
Và em có hỏi một câu nữa, giống như là bây giờ hiện tại giống như là em bị vậy, mà năm sau em muốn về Việt Nam, năm này muốn Việt Nam, năm sau muốn Việt Nam, em có về được hay là không?
Ở trong trường hợp của anh á, thì thứ nhất là nó không vào nằm trong cái chuyện mà hạnh kiểm. Thí dụ như thành ra anh nghĩ là anh không có gì trở ngại khi mà về Việt Nam đâu. Tuy nhiên nếu mà anh cẩn thận đó, thì anh nên làm một cái đơn mà nó gọi là cái re-entry permit đó, để mà xin để được tái nhập lại vào Hoa Kỳ này. Thì cái đó cũng phải mất thời gian khoảng chừng nhất là 3 tháng trở lên. Thành ra nếu anh chuẩn bị, anh nên làm cái đơn nó ngay bây giờ để có cái đó vào. Thì khi mà mình đi trở lại nước Mỹ đó, thì mình vẫn được ưu tiên coi như cũng chỉ có sau công dân Hoa Kỳ thôi. Thành ra anh nên làm cái
vị trí Việt Nam có công chuyện á.
Dạ vâng, anh cứ gọi, anh cứ nghe lại cái chương trình này ở trên website của đài rồi xong xuôi, anh gọi cho luật sư Nghĩa. Hy vọng là luật sư Nghĩa sẽ giúp cho anh rất là nhiều nha. Yeah, chúc anh good luck nha. Good luck, không sao đâu anh Hoàng nha.
Cảm ơn,
cảm ơn. Chúng tôi xin được mời vị thính giả sau cùng trong cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin được mời vị thính giả trên đường line đã đợi rất lâu ạ. Hello.
Dạ, hello. Dạ, em chào luật sư. Dạ, tôi tên là Yến. Dạ, tôi xin hỏi là tôi có nhỏ em mà nó có trẻ sanh 10 năm, nhưng mà nó đi qua đây được, nó đi qua đây được 2 năm rồi, mà nó đi như là 3 tháng, 6 tháng đi, 6 tháng về vậy đó, nhưng mà đợt vừa rồi nó về Việt Nam lố 6 tháng rồi. Thì hỏi luật sư có thể lố tháng 6 tháng rồi đó, trở qua đây được không vậy?
Cẩn thận chị Yến ạ. Thứ nhất là để trả lời riêng cái phần của bên em của chị Yến á, thì khá nguy hiểm đó, bởi vì khi mà mình đi mà 6 tháng là ngay cả 6 tháng là họ đã đặt vấn đề rồi. Nếu mà hơn 6 tháng nữa thì lại họ có thể họ nói rằng là vì cái thẻ xanh đó, cái tiếng dịch của nó ra là thường trú nhân mà. Bên sở di trú cũng như là bên bộ nội an nói chung là họ muốn thấy rằng cái người nào mà đang có thẻ xanh á, là họ ta muốn ở thường trú tại Mỹ. Cho nên nếu mình đi về Việt Nam quá nhiều lần, mỗi lần như vậy mà trên 6 tháng nữa thì họ có thể là khi mà mình đến thị trường chắc chắn là họ sẽ đưa mình vào cái phòng để họ hỏi thêm một lần nữa để xem có lý do tại sao mà mình ở bên Việt Nam đi nhiều lần như vậy, mỗi lần như vậy là trên 6 tháng. Thành ra nên giữ lại những cái nếu mà có những cái chuyện, những cái bằng chứng mà về vấn đề quan hôn tan tế, người nhà bị vào trong bệnh viện, hoặc là có những cái đám cưới này kia mà mình cần phải về vân vân đó, thì để mà mình chứng minh. Và cái điều kế tiếp là không nên đi thêm như vậy nữa. Thường nếu nó trả lời chung cho quý thính giả đang lắng nghe chương trình, vậy nếu chúng ta có thẻ xanh á, thì đi trong vòng khoảng chừng 3-4 tháng, 5 tháng trở lại, dưới 6 tháng là mình trở lại Hoa Kỳ, nếu quý vị có cái điều kiện đó, bởi vì nhiều người cũng không có đủ điều kiện mà ở lâu ngoài nước Mỹ như vậy. Và cái thứ nhì đó là giống như anh Hoàng cũng vừa nói là nếu chúng ta có thì giờ thì trong giai đoạn này là nên coi như là làm cái đơn mà gọi là re-entry permit để trở vào. Thành ra chị Yến phải nhắn với lại em của chị Yến là nên thu xếp để trở lại Hoa Kỳ, và cũng phải chuẩn bị cái tinh thần là khi mà về lại phi trường tại Los Angeles, hoặc là chắc là tại Los Angeles á, trước khi về lại Dallas, thì thế nào họ cũng sẽ coi như chuyển sang cái văn phòng, cái phòng kế tiếp để mà họ điều tra thêm lần nữa trước khi mà họ có cho rời phi trường. Và nếu mà có chuyện gì đó thì chị Yến cũng có thể nhắn với người em là liên lạc với lại văn phòng của chúng tôi. Nếu mà có chuyện gì cần thì chúng tôi có thể giúp được gì chúng tôi giúp. Thành ra thưa chung cùng với lại quý thính giả là nhiều khi trên chương trình mình dành nhiều giờ cho những thính giả khác, thành ra nhiều khi không có thì giờ để mà giải thích cho cái hồ sơ quý vị riêng đó. Thành ra cái tốt nhất là giống như Hoàng Tín nói chuyện đó, là có số điện thoại thì gọi lại sau giờ lên trên đài thì chúng tôi sẽ có cái thời gian để mà hướng dẫn kỹ hơn. Tuy nhiên thì vấn đề là nếu mà chẳng hạn như mình có cái việc gì mà gặp trở ngại ngay tại phi trường Los Angeles, hoặc là phi trường trước khi chúng ta vào Hoa Kỳ đó, San Francisco chẳng hạn, thì là cứ có số điện thoại chúng tôi để liên lạc để chúng tôi có thể giúp đỡ được gì trong cái lúc mà khó khăn đó.
Thưa chị Vi, chị Yến, chúng tôi không nghe được cái tiếng của chị, tiếng mất tiếng còn, cho nên chị có thể chị.
Dạ,
vâng. Cái tiếng nó được tiếng mất tiếng còn thưa chị, cho nên chị có thể chị gọi cho luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhé. Chị ghi giùm em 714-892-2628, tại vì cái tiếng của 2628, tại vì cái tiếng của chị tiếng được tiếng mất á, cho nên rất là khó nghe, cho nên chị cứ gọi cho luật sư Nghĩa đi, rồi luật sư Nghĩa sẽ có điều kiện để giúp đỡ cho chị nhiều hơn, cũng như là người em của chị nhé. 714-892-2628. Rồi, chị nhớ gọi nha, xong chương trình nhà chị gọi cho luật sư Nghĩa nha.
Dạ
vâng, cảm ơn chị rất nhiều nha. Rồi, không sao hết trơn á, có luật sư Nghĩa thì đâu vào đó hết trơn thôi. Vâng, cảm ơn chị Yến cũng như là anh Hoàng hay hoặc là chú Tuấn đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chắc chắn là trong tuần sau hy vọng là luật sư Nghĩa cũng sẽ có mặt để hầu chuyện cùng với chúng ta tiếp tục với cái vấn đề gọi là di trú nhập tịch hay hoặc là quốc tịch nó như thế nào nữa. Chúng ta còn rất là nhiều rộng rãi lắm, và chắc có lẽ là người Việt Nam của chúng ta sống ở Đà Lạt Forward này muôn màu muôn vẻ, có rất là nhiều những cái điều mà quý vị sẽ chia sẻ với lại hay hoặc là cần sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa, thì trong tuần sau chúng tôi sẽ mở đường này để quý vị gọi vào nhé. Và bây giờ thì thời trang không còn nữa, thì Hoàng Tính xin được mời luật sư gửi lời chào.
Để mọi người, chúng tôi một lần nữa xin quý vị liên lạc với lại trong đài Radio Sài Gòn Đà Lạt hoặc lên trang nhà của đài, để nếu mà có cần thêm những cái câu hỏi thắc mắc mà chúng ta không có cái thời giờ để nói chuyện trên đài hoặc là không có nhận được điện thoại, thì quý vị cứ thoải mái gọi lại số điện thoại là 714-892-2628. Thì tất cả những cái tham khảo đó đều miễn phí, và hy vọng rằng là chúng tôi cũng có thể trả lời và giúp đỡ được những cái thắc mắc của quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của đài và anh Hoàng Tín đã giúp đỡ để giới thiệu chương trình này đến quý đồng hương của chúng ta tại Đà Lạt.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chương trình sẽ được thực hiện thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư, thưa quý vị, từ 12:30 cho đến 12:55. Quý vị nhớ đón theo dõi. Cảm ơn luật sư.